thân cơ thường xả lý tâm địa mẹ tự chế không say xưa tin rằng trong địa pháp là phúc lớn cao thường biết tương tính kiêm nhường trí công và lý ân đúng thời nghĩa chân pháp là phúc lớn cao thường nhận nhục tánh thường hóa thường nghĩa kiến xa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lớn cao thường sống phàm hành thấy được vị thánh đệ chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi xúc chạm biệt đời
đấng không đồng
không sao tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng những sợ hãi như vậy không chỗ nào tội thân nơi thừa an toàn là phúc lành cao thượng.
Nam mô Đức Thầy giá. Dạ con tính hạnh thành kính đảnh lễ quý chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ bảy ngày 8 tháng 9 năm 2012, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Đao Tháp mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 1:30 đến 4 giờ chiều, Sydney 11:30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình Đức Phật Pháp Đức Thích Thăng Ma, bài học hôm nay thuộc trường Bộ Kinh Phật học cơ bản, bài kinh số 33 kinh cúng tụng tiếp theo, ba pháp, pháp thứ sáu, ba thiện tầm, đi dục tầm, vô sân tầm, vô hại tầm, sở do Đại Đức Pháp Tân giảng giải, với sự điều hợp của Thượng Tòa Giác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Thành đọc kinh lễ Tam Bảo, Nam Mô Bức Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thái điều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hổ trì, giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Dạ, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Dạ, hôm nay là ngày 8 tháng 9 năm 2012, nhằm ngày 23 tháng 7 âm lịch năm Nhâm Thìn. Ba ngày bát quan trai giới, kính mời quý Phật tử nào mới thọ bát quan trai giới, xin quý vị chuẩn bị. Dạ, chúng con kính chân thỉnh. Dạ, con mời cô Huệ Ngọc làm giới sự. Các Phật sinh họ trì quy giới. Dạ, con kính mời cô Huệ Ngọc ạ.
Dạ sa thú kính cảm ơn Đức Kính Thánh. Nam mô Bụtthaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con xin thành kính đảnh lễ Tam Bảo, chư Phật, giáo pháp và chư tăng. Con xin thành kính đảnh lễ Thượng tọa Giác Đẳng, Đại đức Minh Hạnh, Thượng tọa Thầy Siêu, Đại đức Pháp Tính, Đại đức Pháp Tân cùng chư Trung đức Tăng Ni. Kính chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay là ngày thứ Bảy, 8 tháng 9 năm 2012, nhằm ngày 23 tháng 7 âm lịch năm Nhâm Thìn, là ngày thọ bát quan trai. Quý Phật tử nào muốn thọ bát, xin chuẩn bị để cùng Huệ Ngọc tác bạch sinh giới ạ. Chúng con kính cung thỉnh Thượng tọa Thầy Siêu từ bi truyền tam quy và bát giới cho chúng con. Nam mô Bụtthaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Ukkasa mayang phang te tisa ratne nasa a atang ya samman na gatang upo satang ya chama dutiyambi mayang phang te tisa ratne nasa a atang ya samman na gatang upo satang ya chama Tatiyambi mayang phang te tisarane nasa aatang yasamman nagatang upo satang yachama. Ngưỡng bạch chư tôn đức tăng già, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mận trao truyền quy giới cho chúng con.
Nam mô Tát Sa Phật-a-ra-hatu Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Phật-a-ra-hatu Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Phật-a-ra-hatu Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính lễ lễ Đức Thế Tôn. Bậc cung cung đấng chánh đấng trì. Đệ tử thành kính lễ lễ Đức Thế Tôn. Bậc cung cung đấng chánh đấng trì. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh đấng trì.
Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri.
Đệ tử đề nghị quy y Phật.
Bhuttang saranang gacchami, đệ tử nguyện quy Phật.
Bhuttang saranang gacchami, quy y Phật.
Saranang gacchami, đệ tử nguyện quy Pháp.
Saranang gacchami.
tăng căn sa ra năng ra cha mi đệ tử nguyện quy tăng.
Tiếp dân tiếp quốc hai đệ tử, lần thứ hai đệ tử nguyện đi y Phật.
Duttiyambi Puthang Saranang Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Duttiyambi Kami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Duttiyambi Dhammang Saranang Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Duttiyambi Sanghang Sanghang.
Duttiyambi Sanghang Saranang Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy tăng.
Duttiyambi Puthang, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật.
Duttiyambi Puthang Saranang Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Duttiyambi Dhammang Saranang đệ tử nguyện quy Phật.
Duttiyambi Dhammang Saranang Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Duttiyambi Sanghang nguyện quy tăng.
Duttiyambi Sanghang Saranang Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy tăng.
A
ma phan te ya sinh văn.
Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Panatipata Veeramani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Dana về Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Aduna dana về Ramani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Brahmacharya ve samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không thực hành.
Brahmacharya ve ramani sikkhapadang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không thực hành.
Sa wa da wa lang sa ma di ya mi, đi tự nhiên giữ giới không nên nói dối.
Musawada Veramani Sikapadang Samadhyami, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Rami Riya Machani Sikapadang Samadhyami, đệ tử nguyện giữ giới không bia rượu và các chất sai.
Surame raya machapama dakthana we ramani sika padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Là phục sika padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không muốn phi thời.
Vikala pochana we ramani sika padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Đi tới vui xu cơ đất nằm mang đầy nhà vui phu sân đất khá na. Người ra mà đi xí khá và đăng xa mà đi giá mi. Để tự nhiên giữ giới không ca phủ nhà cực, thỉnh thức ca phủ nhà cực trang điểm và mang đủ trang sức.
Na cha di ta wa di ta wi su ka da sa na ma la gan tha wi le pa na tha ra na man da na wi fu sa na tha na we ra ma ni si ka pa dang sa ma di ya mi, đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch trang điểm và mang đồ trang sức.
Cha sẽ biết nam maha ra mani sika padang sama di yami, để tự nhiên giữ giới không sử dụng sàng quả cao sang.
Cha sayana maha sayana we ramani sika padang sama di yami, đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tọa cao sang. Ít măng áp thăng chất sắp măng na gắt tăng bút tháp băng nhát tăng úp bồ sát thăng ít măng chá rát tình ít măng chá di hoa sang sama di hoa a bi ra kít tùm sama di ya mi. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì ba quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền chọn ngày nay và đêm nay. Nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Imani atatha sila vasena imantara kini mantari vipang sathukang katwa apamadena samara chitapang. Chư Phật tử đã thọ trì tam quy và bát quan trai giới, hãy chân chánh nghiêm trì trong ngày nay và đêm nay chẳng nên dữ dưng.
A ma phàn tê, chúng con xin thành kính phụng hành.
Người giữ giới hằng được phước túc và chinh thọ sanh là cảnh là thắng duyên chứng đắc niết bàn, do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh.
Sa thu lành thay. Phật là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chân chân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tình thanh, nguyện lời chân thật ta thành thân duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Tăng bảo đức lành từ dung.
Lattha sukhita virilaha puthasa sani aruga sukhita puthasa hasape priyatiti sikhiya chanagyatha sitmatu 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 udankalam etasim ratanat yasmin sumpasadana chita aso. Cầu xin cho các thiện tín được sự lớp, được sự an vui, được sự tiến hóa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến. Cả thầy cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.
Sa thu sa thu lành thay, chúng con xin hồi hướng phước lành khắp cùng pháp giới chúng sanh gọi nhường. Mẹ cha thầy tổ thân nhân, hiện tiền qua vạn trọn phần phước duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên, pháp tâm hoan hỷ báo truyền gần xa. Cầu cho mưa thuận gió hòa, pháp luân thường chuyển nhà nhà an thương. Chúng sanh ba cõi sao đường, do nhờ thực phẩm bảo tồn mặn căn. Nghiệp lành từ khẩu y thân, hóa thành phúc quả tùy nhân sở cầu. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Sa thú, chúng con thành kính đảnh lễ và kính tri ân thượng tọa Tỳ Siêu đã từ bi thay mặt chư tăng trao truyền bát quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, để tiếp theo bài học hôm nay giáo trình lớp Phật pháp Buddhadhamma, Phật học cơ bản 33 kinh phúng tụng tiếp theo. Ba pháp, pháp thứ sáu, ba thiện tầm, ly dục tầm, vô sân tầm và vô hại tầm. Và kính mời MC đọc phần chánh văn, sau đó chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi giảng nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Sa thứ. Và con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng và kính chào tất cả quý đạo hữu. Và con xin được đọc phần chánh văn. Ba pháp, này các hiền giả, có pháp ba pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy. Vị đã biết, đã thấy bậc A La Hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày. Vì hạnh phúc của chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. ba pháp, ba thiện tầm, ly dục tầm, vô sân tầm, vô hại tầm. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập và điều hộp cho lớp học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nam Mô Bụt Tha Giá. Kính thưa lễ Thượng Tọa Tổ Sư, lãnh lễ chư Tôn Đức, kính chào tất cả quý Phật tử. Thưa vị, thông thường là khi mà chúng ta đọc vào pháp số, có những pháp mà chúng ta nghĩ rằng mình đã nói rồi cái thư diện này, và nếu nó đối ngược lại thì mình không cần phải nói. Ví dụ như ngày hôm qua chúng ta đã học về ba bất thiện tâm là dục tâm, sân tâm và hải tâm, thì khi giảng sư để giảng ba pháp này thì ngày hôm nay chúng ta không cần phải giảng nữa. Thứ đó thì đặc biệt là ở trong A Tỳ Đàm cũng như rải rác đó đây trong kinh tạng, chúng ta thấy những pháp này tuy rằng mình gọi là những pháp đối nghịch với nhau, nhưng mà mỗi một cái khía cạnh đó cần chúng ta nhìn một cái khác đi. Ví dụ như ba cái bất thiện căn là tham sân si, rồi đối lại là vô tham vô sân vô si, thì chúng ta hiểu được thế nào là tham thì chưa chắc là chúng ta hiểu được cái đức tính vô tham là gì, hay là chúng ta hiểu thế nào là sân thì chưa chắc chúng ta đã hiểu rõ vô sân là gì. Chúng ta hiểu rõ thế nào là si, nhưng mà cũng chưa chắc là chúng ta không cần phải bàn đến vô si. Trong trường hợp này cũng vậy. Và hơn thế nữa, chúng ta cần lưu ý một cái đặc điểm là đối với bất thiện pháp thì nó mang cái tính là thói quen. Chúng ta vốn gần với bất thiện pháp, dễ sanh khởi bất thiện pháp, và thường có cái tập quán y cứ trên bất thiện pháp. Nhưng mà đối với thiện pháp đó, thường mình ngược lại, nó đòi hỏi một cái nỗ lực, nó đòi hỏi một cách, một là tu tập có phương pháp, và nó đòi hỏi chúng ta có một cái ý thức rõ để chúng ta có thể chuyển dưỡng được những thiện pháp này. Do vì ở đây chúng ta đặc biệt lưu ý là chúng ta không nên quá ý lại là mình đã hiểu ba pháp này, thì ba pháp đối ngược lại thì mình không cần phải bàn nữa. Thật ra không phải như vậy. Và đi vào bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ thấy rằng khi mà nói đến thiện tâm thì không đơn thuần, dạ, không đơn thuần là nếu chúng ta có dục tâm là bất thiện mà không có dục tâm là thiện, không đơn thuần là sân tâm là bất thiện mà không có sân. Ở đây cái chữ mà không có sân nó còn đòi hỏi không dục, không sân, không hại, nó đòi hỏi một cái trạng thái tích cực hơn, đi xa hơn. Chúng ta hãy lắng nghe pháp thoại của Đại Đức Pháp Thân, và sau đó thì Chí Tăng sẽ đi vào phần thảo luận hôm nay. Kính cung kính Đại Đức Pháp Thân bắt đầu cho bài giảng tại Đại Đức Pháp Thân.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con hành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tỳ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Lê Đức Minh Hạnh, Lê Đức Pháp Tín, Lê Đức Vị Tín cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Cảm ơn quý vị rất nhiều mà cho biết và nghe rõ. Vừa rồi thì chúng tôi gặp tục trạng rất nhiều, do hôm nay sử dụng 3G cho nên là nó bị té, bị rớt liên tục. Khi nào mà quý vị không nghe được thì quý vị cũng báo cho biết để kịp thời điều chỉnh. Dạ, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học qua ba cái pháp gọi là ba thiện tâm. Ba thiện tâm trong nguyên văn thì ba lô thì là tắc vô của sa la quý tắc ca nét kham ma quý tắc cô a pia pa đá quý tắc cô a hiên sa quý tắc cô có nghĩa là ly dục tâm, vô sân tâm và vô hại tâm. Trong cuộc sống thì một người người ta có thể đi tìm cầu những cái tốt và tìm cầu những cái không tốt, hay là tìm cầu những pháp bất thiện và tìm cầu những pháp thiện. Cái tạm cầu, cái tìm cầu ở đây đó là người ta đi tìm bằng một cách hoặc là hướng tâm đến nó, tức là mình hướng cầu đến những cái điều tốt, hoặc là mình lại tự có những cái hành vi tìm đến những điều tốt, hoặc là tìm đến những cái điều xấu. Thì cái đó là những cái khuynh hướng mà với một người bình thường thường có, tức là trong cái suy tư của con người có thể là có những lúc mà chúng ta suy tư đến những điều tốt, có những lúc chúng ta suy tư đến những cái điều xấu. Mà thường thì những cái khuynh hướng của pháp bất thiện đó, thì nếu mà mình không có khéo tu tập, mình không có cái sự tích cực để làm cho nó lớn mạnh ở trong thiện pháp, thì rõ ràng là pháp bất thiện nó có thể tăng trưởng và lớn mạnh lên thêm từ ở cái pháp bất thiện mà chúng ta thấy đó là tìm kiếm những cái dục, tìm kiếm đến những cái sự nhấn nại, sân giận, hay tìm kiếm đến những sự quan trái, thù hằn, vân vân. Thì khi mà định nghĩa về chữ tầm á, chữ tất cá á, thì như ngài Na Tiên này, ngài định nghĩa rằng cái tướng của tầm á, đó là sự kháng khích dính với cảnh, tức là dính liền với cảnh. Và ngài ví dụ giống như là cái gì, như là một người thợ mộc với cái sự thiện nghệ khéo léo của mình, thì người thợ mộc sẽ khéo nối hai cái khúc gỗ liền mặt với nhau, nhìn thì chúng ta khó thấy được, thì nó kháng khích như nhìn giữa hai khúc gỗ nó kháng khích như thế nào. Thì tầm ở đây cũng vậy, mà ở đây đó tầm có nghĩa là thiện tầm. Khi nói ở đây là trong ba cái chi pháp này là thiện tâm, tức là mình tìm kiếm, mình hướng đến những cái pháp tốt, những cái pháp thiện mà liên quan đến ba cái chi pháp này, đó là ly dục tâm, vô sân tâm và vô hại tâm. Cũng như là ở trong kinh Sân Tâm thuộc Kinh Bộ Kinh á, Đức Phật ngài có ví dụ, ngài có nói về hai cái sự tìm cầu, cái tìm cầu của một người phàm phu và tìm cầu của một bậc thánh. Thì cái phương hướng của một người phàm phu đó là tìm cầu những cái pháp bất thiện, mà ở đây là tìm cầu về dục, là tìm cầu về sân hận, hay là tìm cầu về cái hại chúng sinh khác. Và Đức Phật ngài ví dụ rằng mình đang bị trong cái sự sanh tử luân hồi và đang đi tìm cầu cái sự sanh tử luân hồi, thì cái đó là cái pháp mà nhận chìm chúng sanh, làm cho chúng sanh bị khổ bị luân hồi là như vậy. Nhưng mà với một người mà đang bị cái sự luân hồi nhưng mà tìm cầu cái pháp diễn đi cái sự luân hồi, tránh xa những sự luân hồi hay là chấm dứt luân hồi, đó là cái tìm cầu của một bậc thánh, tìm cầu của một bậc thánh. Thì chúng ta biết rằng khi mà nói đến tầm hiểu trong một cái nghĩa đó là sự đi tìm kiếm, hay là có một cái phương hướng hướng cầu đến những cái pháp. Thí dụ như là ở trong Diệt Pháp đó, thì các ngài bảo rằng là các ngài dạy rằng là trong cái sở hữu tâm nó sẽ phối hợp với lại 55 tâm, thì ở đó là có 44 tâm dục giới và 11 tâm nó liên quan đến cái chi tâm, chứ đừng nói là 11 tâm của liên quan đến thiền, đến thiền, trong đó nói đến thiền hiện thế và thiền siêu thế. Thì ở đây khi mà mình nói đến tâm là cái tìm kiếm, mà cái tìm kiếm cái phương hướng của một người phàm phu như chúng tôi đã nói đó, là thường đi tìm kiếm những cái pháp bất khỉ. Mà tiếp theo là khi mà nói đến một người ở trong cái nghĩa là một người tu tập, một người mà biết tu tập, một người mà đang tu tập hay là một người đã thành tựu, thì ở đây khi mà nói đến một người đang tu tập đó là mình phải đi tìm đầu. Rõ ràng thì có một điều đó là chúng ta thấy rằng một khi mà mình tìm cầu đến những cái pháp bất thiện á, như là tìm cầu đến cái dục, đầu tư cho dục, đầu tư tìm cầu đến cái sân, đầu tư cho sân giận, sân hận, là tìm cầu đến cái hại, quan trái chúng sinh khác, để rồi đầu tư cho những điều đó, đó là pháp bất thiện, chúng ta hiểu rồi. Nhưng mà nếu như mà cái thiện pháp mà mình không tu tập đó, nếu như mà mình không tu tập á, cái trạng thái tâm của mình á, nó chưa hẳn, nó chưa hẳn. Nếu như mà mình không có tâm bất thiện á, mình hiểu đó là mình không có những cái dục hay là cái sân, cái vô sân á, thì không hẳn là mình đã hoàn toàn biết hẳn những cái pháp bất thiện. Bởi vì cái pháp bất thiện từ cái dục, từ cái sân, từ cái hại đó, nó cũng đều là nhắm hay là tiềm ẩn ở trong bất cứ một người phạm phu nào. Cho nên là nếu như mà thiện pháp mà mình không có tu tập được thì cái ác pháp nó sẽ tăng trưởng. Ở đây đó, cái pháp mà Đức Phật Ngài dạy ở đây đó, tức là nói đến cái ly dục tập. Cái pháp đầu tiên ở đây là ly dục tập. Khi mà nói đến ly dục thì chúng ta cứ hiểu có nghĩa là mình ham muốn, mà cái ham muốn này đó là cái tính chất của tâm tham, cái tính chất của tâm tham. Mà ham muốn cái gì? Ham muốn đến các cái dục. Khi mà mình nói đến dục đó, là những cái pháp bất thiện rồi. Nhưng mà mình phải có cái sự tu tập, phải có sự tu tập ở đây. Bởi vì nếu như mà không có cái sự tu tập đó, không tu tập bằng bằng giới, hay là không tu tập bằng niệm, hay là không tu tập bằng trí, và không tu tập bằng sự tham nhẫn, thì nếu như mình không có những cái sự tu tập bằng các cái thiện pháp đó thì dễ dàng có những cái pháp bất thiện nó sinh khởi, đó là dục tầm, sân tầm và hại tầm. Nhưng mà nếu như mình có tu tập bằng giới, có tu tập bằng niệm, hoặc là có tu tập bằng trí, hoặc là bằng sự tham nhẫn đó, thì những cái pháp tu tập đó nó làm cho các cái pháp bất thiện không có sân khởi như ở đây. Thì một điều đó chúng ta biết rằng á, khi mà nói đến cái lý dục á, và có nghĩa là mình, một là mình tránh xa, hai là mình tránh dứt hoàn toàn. Khi mà nói mình tránh xa là cái giai đoạn mà mình có thể là tu tập bằng giới, hoặc tu tập bằng trí, hoặc là mình tu tập bằng cái tham nhẫn, là tu tập bằng niệm. Thì khi mà mình để mà mình có được cái thiện pháp ở trong tâm, tức là lý dục tầm á, thì mình phải thường xuyên suy tư về những cái điều mà dịch. Bởi vì chúng sinh phàm phu chúng ta biết rằng nó thường bị tham vọng, đặc biệt là những chúng sinh ở trong cõi dục, thì dịch thường bị chi phối bởi trong ngũ dục: sắc đẹp, tiếng nghe, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc. Những cái điều đó làm cho tâm phàm phu bị đắm nhiễm. Thì khi mà tâm phàm phu bị đắm nhiễm thì thường là bị trong những cái phiền não nó dấy khởi. Mà thí dụ như chúng ta nói rằng là nói đến dục, nói đến những dục đó là liên quan đến sắc đẹp, tiếng hay, vị thơm, vị ngon và xúc lạc. Mà cái gì làm cho cái tâm đắm nhiễm? Đó là cái tham tâm. Mà nếu như mà mình có cái sự trao dồi đó, để rồi có cái sự liên tục đó, thì theo chúng tôi nghĩ rằng ở đây là một trong những cái điều mà ngài Đức Thác Cô Xá ngài dạy bảo rằng là mình phải năng lực tu tập bằng giới. Trước tiên mình tu tập bằng giới, bởi vì nhờ giới đó thì là cái pháp thì là một thiện pháp để nâng đỡ các cái thiện pháp đó, hay là nhờ giới mà làm cho các cái nền tảng vững chắc để các cái thiện pháp tránh xa các cái ác nghiệp bằng thân khẩu hoặc ý niệm, nó sẽ được dẹp bỏ đi những pháp bất thiện đó. Thì nếu một người mà chúng ta biết rằng một người mà biết giữ những việc học để tránh xa, bởi vì cái cột này ví dụ rằng giới nó giống như cái hàng rào để ngăn chặn, thì cái người tu tập giới đó, cũng có nghĩa là mình khi cái mặt tâm niệm nó khởi lên đó, thì nó sẽ điều khiển đến thân khẩu của mình. Khi mà mình có được cái giới đó, tức là mình sẽ ngăn chặn những cái hành vi xấu do thân và khẩu. Thì cái giới đó nó cũng là một cái pháp để ngăn chặn. Cái thứ hai nữa là như cái cách mà tu tập á, là luôn giữ cái mức chất độ chánh niệm của một người, một người hành giả tu tập. Ví dụ như là trong đời sống một cái người mà thực hành thiền tập, hay là cả những cái người mà dù là mình tu học thiền tập một cách chuyên, chuyên tức là mình sẽ dành thời gian rất nhiều cho một cái thời gian để mà mình thực hành thiền tập, hoặc là cái người mà không chuyên, tức là mình cũng có cái ý niệm trong mọi cái việc hành vi suy nghĩ, hoặc là cái tâm của mình luôn luôn có một cái chánh niệm, luôn luôn có một cái chánh niệm. Thì cái niệm này á, là nó để chánh niệm này á, là để hướng cái tâm của mình đi đến những cái đề mục chính chân chánh, chứ không để cho cái tâm của mình hướng đến dục. Thì cái tinh hướng của một người phàm phu là thường bị hướng đến cái dục đó. Cho nên ở đây đó, là một người mà tu tập về niệm, tức là mình phải thu thúc ở trong cái chánh niệm, hoặc là nhắm tâm ở trên một cái đề mục nào để rồi tâm mình luôn luôn có cái sự gắn tâm vào đề mục chân chánh, lái cái tâm của mình, hướng cái tâm của mình, dắt dẫn cái tâm của mình đi đến những cái pháp chánh, tức là những cái đề tài chánh. Hoặc là khi nghĩ đến dục á, thì phải có một cái pháp để gắn tâm vào trong những cái điều đó, những cái pháp chánh niệm. Thì nhờ vậy mà vị ấy có được một cái tu tập. Ví dụ như là, hoặc là một người nhờ tu tập á, là nhờ mình suy tư. Ví dụ như trong kinh á, Đức Phật Ngài dạy rằng tâm ở đây có nghĩa là cái pháp mà tìm cầu. Nhưng mà khi mà mình tìm cầu như vậy á, thì cái ngược lại cái tư duy mà pháp bất thiện á, tư duy về dục, tư duy về hận, tư duy về hại đó, là cái tư duy thuộc về tà tư duy. Nhưng mà nếu như mình là tư duy ở trong những điều chân chánh, trong những điều chân chánh ở đây là mình tư duy đó là những cái pháp vô dục của nó. Bởi vì cái dục là cái pháp mà đóng nhiễm, từ lỡ cái pháp đẹp tiếng hay mùi thơm vị xúc lạc, đó là pháp mà làm cho tập nhiễm của phiền não. Nhưng mà khi mà cái dục nó sanh khởi lên, cái tham muốn ở trong những điều đó là những cái pháp bất thiện, trong khi mình tư duy về những cái pháp chánh, cái pháp chân chánh. Ví dụ bây giờ mình nói đến cái mình vô là cái cảnh vật, hay là cái cảnh đó thuộc về cảnh sắc, cảnh đó thuộc về cảnh thân, hay là cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc, thì những cái cảnh đó nó đều là biến đổi, thay đổi. Bởi vì tâm mà tiếp xúc với cảnh thì nó tạo ra cái vật, tức là con mắt của mình, tai của mình, mũi của mình, lưỡi của mình, thân của mình xúc chạm với cảnh thì nó tạo ra cái xúc. Do vậy đó, thì nếu như một người mà thường xuyên tu tập để mà có được cái gọi là vô dục đó, thì mình hãy quán, trước tiên á là mình quán mọi cái cảnh á, cảnh sắc, cảnh thân, cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp đó, nó đều là vô thường. Mà chúng ta biết rằng cái từ vô thường được hiểu như là sự biến động không bền vững, nó không bền vững. cũng như là Đức Phật ngài dạy rằng là tất cả các pháp cũng như là vô thường, vô thường thì ở đây đó bao gồm cả danh và sắc, thân và tâm của mình, hay hoặc là ngoài thân và tâm của mình thì những cái gì được hiện trong cảnh sắc, cảnh thân, cảnh hư, cảnh vị, cảnh sụp, cảnh pháp đó, đó. Mặc dù trên cái giả định của mình, quan niệm hay là trên cái của cái sự đắm nhiễm của cái chế định của mình, nhưng mà điều những cái điều đó, những cái pháp đó nó đều là vô thường biến đổi hết, nó không có vững chắc. Cái người cái cảnh mà mình gặp trước đây đó, cái cảnh mà tuyệt vời do người ta mắt nhìn, rồi mắt mình nhìn vào đó, thì mình thường định đặt trong cái sự chế định màu sắc như thế này, khối cảnh như thế này thì mình cho là đẹp, cho là đẹp. Nhưng mà nếu mà nghĩ kỹ lại đó thì những cái cảnh đó, nó cũng biến đổi, thay đổi cũng là vô thường thôi. Cái thay đổi đó nó đã tạo nên một cái trạng thái là ở chỗ là tâm của mình nó cũng thay đổi, và ở cảnh vật ở bên ngoài đó thì cái thế giới này nó cũng là thay đổi thôi. Cái nhà cũng phải thay đổi, cái cảnh vật màu sắc nó cũng thay đổi. Và đặc biệt là cái nếu như một người nào đó do cái tâm bám nhiễm vào một ai đó thì cái điều đó nó cũng là thay đổi luôn. Nếu như một người mà tơ tưởng cho một người nam, một người nam tơ tưởng một người nữ, hoặc là một người nữ tơ tưởng một người nam, thì những cái điều đó nó cũng đều là trong những cái hiểu mà chúng ta biết ở đây, nó cũng là vô thường. Nó vô thường là biến đổi. Trẻ thì sẽ có lúc già, rồi già thì phải có lúc chết. Thì cái già, cái chết và cái già, cái trẻ đó là chẳng qua là một thời kỳ, của một thời kỳ sinh ra một pháp. Chúng ta hiểu là giống như là cái sinh, trụ, hoại và diệt thôi. Thì cái tâm của mình á, nó cũng là sinh, trụ, hoại và diệt. Rồi thân của mình nó cũng là sinh, cái gì mà mới hình thành lên thì được gọi là sinh. Một cái gì mà nó đang cái thời kỳ mà đi cái sự già nua đó, thì đó là trụ hoại. Và nó biến mất đi một pháp nào đó thì cái đó được gọi là gì? Thì thân của mình cũng vậy, mình có mặt được ban đầu là mình sinh ra được từ cha mẹ, mà sinh ra cái cơ thể này, cái xác thân này, nhưng cũng phải là do nghiệp và do tiền não để cấu tạo, để hình thành nên một tiết sinh. Thì cái đó nó cũng đều là vô thường, biến đổi, nó thay đổi. Cho nên nó thay đổi ở đây đó, một người mà nghĩ rằng bây giờ mình già, bây giờ mình trẻ, thì mai sau mình già. Ở trong Kinh Tăng Kinh, Đức Phật có dạy rằng là chúng ta có ba sự đắm nhiễm. Đó là đắm nhiễm trong tuổi thanh xuân, tức là mình cứ nghĩ là mình già, mình trẻ mãi, mình không già. Thì cái người mà ngay cả những lúc mà mình trong cái nghĩa thế gian mà người ta nói rằng 18 đôi mươi là tuổi trẻ, nhưng nếu như mà mình sinh ra mình có một cái suy nghĩ rằng một lúc nào đó mình sẽ già, và mình sẽ già trong 2 năm, thì cái suy nghĩ đó cũng là cái suy nghĩ để cho cái trí tuệ mình hiểu biết, để có cái trí tuệ của mình có thể sắc bén hơn thêm, để hiểu được cái bản chất mà Đức Phật ngài dạy, cái pháp thế gian đó là vô thường. Thì cái người mà chúng sinh mà tắm nhiễm trong tuổi trẻ đó, thì mình cứ nghĩ rằng mình sẽ trẻ, và do vậy thì mình sẽ trở mãn ở trong cuộc sống, hoặc là mình tỉ lại cao ngạo là mình sẽ trẻ mãi không già. Thì như vậy đó là cái bất lợi cho một người. Nếu như một người ở ngoài đời đó, người ta sẽ đình trệ ở trong cái công việc sự nghiệp của họ. Và nếu như một người tu mà cứ nghĩ là mình sẽ trẻ mãi không già, rồi mình không có tinh tấn để mình tu tập đó, thì cũng là một cái phát trẻ mãi, làm cho mình bị thối thất, làm cho mình bị đình trệ ở trong cái cuộc sống tu tập. Như vậy là cái pháp bất lợi. Rồi mình ý lại là mình không có bệnh, thì cái đó cũng là cái bất lợi cho mình. Và mình luôn làm cho cái tâm của một người phàm phu thường bị đắm nhiễm ở trong cái pháp thế gian này. Ở chúng ta mặc cho cái
cái sắc bất thiện đó nó lôi cuốn chúng ta, nào là sân, nào là tham, nào là tà kiến, để nó lôi cuốn vào, đó là lôi cuốn cái tâm của chúng ta. Và bên ngoài thì chúng ta mặc cho cái thân xác này, thì chúng ta tham cờ bạc, rượu chè, đàn đếm nhau vô vân vân và vân vân, sống một cách lãng phí với cái thời gian như vậy, thì cái đó được gọi là cái sự đắm nhiễm, mà trong kinh Đức Phật này gọi đó là ba sự đắm nhiễm: đắm nhiễm trong tuổi trẻ, đắm nhiễm trong cái không có bệnh, và là đắm nhiễm ở trong cái pháp thế gian, đó là thực tập nhiễm. Và do vậy đó, khi mà mình quán đi được cái sự vô thường đó, thì mình nghĩ rằng nay mai là mình cũng sẽ già, nay mai mình cũng sẽ bệnh, và nay mai mình cũng sẽ chết. Ngay cả những lúc mà mình đang trẻ mà mình có cái suy nghĩ đó, cũng là cái suy nghĩ tốt để cho cái trí tuệ của mình sắc bén và làm cho mình có cái sự nỗ lực tinh tấn làm gì. Hoặc là cả những lúc mà mình không có bệnh thì mình cũng nghĩ rằng một lúc nào đó mình sẽ bệnh, bởi vì có thân thì phải có bệnh, có già, có đau, có chết. Rồi cảm nhận cuộc sống này bình bình để cho sự đắm nhiễm đó, thì khi mà mình quán được cái sự vô thường ở đây là cái pháp biến động, thay đổi từ trạng thái này sang cái trạng thái khác, tâm của mình từ trạng thái này sang cái trạng thái khác, thể xác của mình á, nó cũng biến đổi từ lúc trẻ, lúc sơ sinh, lúc trẻ trưởng thành, rồi đến lúc tươi, rồi lúc lão đi, thì cái đó là cái mà sự biến động, hoặc là hoàn cảnh chung quanh của mình nó cũng là cái biến động, giật đổi sao dời là như vậy, sao dời dời vậy. Bờ sông bên này bồi, bờ sông bên kia lở, cũng là một trong những cái sự biến đổi của cái pháp hữu vi là như vậy. Và nếu như một người mà có quán về tính chất của vô thường, làm cho cái người đó biết liên dục, tức là bây giờ mình nghĩ là mình sống thọ, mình khỏe mạnh, mình cường tráng, mình danh vọng đang cao tột đỉnh, mình nghĩ như vậy cho nên là mình cứ sai lên chiến thắng. Nếu như mình nghĩ rằng rồi đây mình sẽ già, rồi đây mình sẽ bệnh, rồi đây mình sẽ chết, thì khi mình hiểu được như vậy, biết được như vậy, suy tư được như vậy, thì làm cho cái tâm của mình nó liên bớt những cái sự ham muốn, tức là cái biến động liên tục đó. Cái thứ hai đó là mình quán về cái tính chất khổ của cuộc đời này, cái khổ của thân này. Cái gì trong kinh Đức Phật dạy rằng sanh là khổ, bệnh là khổ, già là khổ, chết là khổ, cầu muốn không được là khổ, thương sao thì là khổ, hoặc là do mình chấp thủ đến sắc thọ tưởng hành này, thức này mà khổ. Thì cái đó cái khổ là nó vì mình có thân này, mình nói thật hơn đó, là mình chỉ muốn một phần của sắc pháp này thôi. Mình nói một cách chi hơn đó, là vì mình có cái thân năm quận, theo trong đạo Phật này đó là có năm quận. Sắc quận là chỉ cho thể chất của mình, thể xác của mình, thọ quận, tưởng quận, hành quận, thức quận, cái đó thuộc về tâm của mình. Mình chấp thủ như vậy đó cho nên là khổ, chấp thủ như vậy là khổ. Còn cái khổ của nó là mình hiểu một cách là đơn giản nhất, mà đã có thân thì mình phải có bệnh, có già, có đau, có chết, hay hoặc là có thân thì mình có khi mình cũng có thể gặp nạn tai bất cứ lúc nào. Chúng ta đâu có đoan chắc rằng cái đời sống của chúng ta sẽ được lành lẽ, được suôn sẻ, suôn sẻ suốt cả cái kiếp này, hay hoặc là suốt cả cuộc đời này. Có những người thì hăng không được giai đoạn đầu đời, nhưng mà rồi bất chắc ở giữa đoạn đời. Có người thì lại được hăng không ở giữa đoạn đời, hoặc là hăng không ở đầu ở cái tuổi ấu niên, cái tuổi thiếu niên, nhưng mà gặp bất chắc những cái tuổi lão niên thì mình cũng không biết được. Cho nên ở đây đó là khi mà mình suy quán đến cái cảnh khổ là gì, mình có thân thì mình phải chịu những cái cảnh già, bệnh, đau, chết, hay hoặc là sanh ly tử biệt, rồi mình chịu cái sự chi phối bởi khi chúng ta đã có sinh tai nạn luôn luôn dẫn động, dẫn động, trao động, cho nên nó không thể định yên được, không thể định yên được. Và do vậy đó thì biết bao nhiêu cái đau khổ thiêu đốt từ ở cái tâm của mình. Bởi vì trong kinh có một đoạn Đức Phật này gọi là lửa tham cũng là một loại lửa, chính nó là cái lửa đó, chính là cái sự bức bách của nó phát xuất từ ở cái khổ bị chi phối, do chúng ta bị chi phối bởi lòng tham hay là bởi chi phối bởi dục đó, bởi dục đó, cho nên đó là cái nỗi khổ. Cho nên ở đây đó, khi mà mình quán đến cái tính chất khổ đó, để cho khi mà mình đọc những cái cảnh lạc mà theo nghĩa thế gian đó, người ta cứ nghĩ là ăn sung mặc sướng là tốt rồi, là vui nhất rồi, là vui nhất rồi. Nhưng mà sự thật ra đó không phải là ăn sung mặc sướng, nó lại là cái tốt. Mình nghĩ cái một cái nghĩa mà nhìn cái bản chất thật của nó. Ví dụ như là mình sống ở trong cảm thọ, mình thường thường là trong một ngày đó là mình bị sống chi phối ở trong cái cảm thọ, mình vui buồn chia sẻ ở trong đời sống của mình. Mình đói thì mình cũng thấy khó chịu, nhưng mà khi mình ăn no vô đó thì mình cảm thấy mình thoải mái một chút. Nhưng mà thử mình no quá đó thì mình sẽ cảm thấy khó chịu. Mình ngủ ngon một giấc thì mình thấy mình sung sướng, mình thấy mình sung sướng. Nhưng mà thử mình mất ngủ một cái thì mình rõ ràng là mình thấy nó chẳng chạc, nó làm cho mình mệt mỏi, làm cho mình khó chịu. Thì cái gì? Cái điều đó nó tự phát xuất từ cái nhu cầu, cái nhu cầu cầu của cơ thể, cái nhu cầu mà chúng ta đang chịu trong cái sự cảm xúc liên quan với đời sống của mình. Mà ở đời người ta gọi là được danh mất danh, được lợi mất lợi, được khen bị chê, rồi các cái cảm thọ mà mình đang cảm nhận đó, cái cảm nhận đó. Thật sự ra thì ăn no mặc đẹp theo cái nghĩa của ngoài đời thì người ta nghĩ đó là cái sung sướng nhất, cái sung sướng nhất, cái gì đó mà người ta nghĩ mình không có những điều đó, mình tìm kiếm những cái điều đó, có được cái ý của mình thì mình lại cảm thấy sung sướng. Nhưng mà đằng sau của nó không hẳn là như vậy, không có ai mà thỏa mãn trong cái sự sung sướng ở một cách bền bỉ, bền lâu được, mà nó chỉ trong một chốc lát đó thôi. Bởi vì cho nên Đức Phật ngài nói rằng, ngài dạy rằng trong dục đó nó có ba cái khía cạnh, là có vị ngọt của nó, cái vị ngọt của nó, mình thì chỉ biết cái vị ngọt của nó, chứ mình ít có bao giờ mình nhìn đến cái sự nguy hiểm của nó. Bởi vì khi mình đi tìm cầu á, đi tìm cầu những cái mà mình thụ hưởng á, thì có thì nó là tìm vui, nhưng mà đến khi mà mình tìm những cái mà không có đó thì mình sẽ thấy đau khổ. Đó chính là cái sự nguy hiểm của nó. Hoặc là nó có rồi mất đi, đó cũng là cái sự nguy hiểm của nó. Mà trong đạo Phật dạy cho chúng ta, Đức Phật ngài dạy cho chúng ta, nó có ba cái khía cạnh khi nhìn về khổ, nhìn về dục đó. Thì cho nên là dục á, Đức Phật ngài nói là cái nhìn ở khía cạnh là có vị ngọt của nó. Thật sự đó là mình nhìn, mắt nhìn thì cũng thấy sắc đẹp đó, tai nghe thì cũng nghe âm thanh êm ấm, trầm vui vui vân vân, rồi mũi ngửi cũng như nhìn hơn chứ có. Nhưng mà đằng sau của nó vẫn có cái sự nguy hiểm, do cái tính thay đổi, do cái tính bức bách, do cái tính thiêu đốt của nó. Vì vậy cho nên ở đây đó là rồi cái khía cạnh thứ ba đó là Đức Phật này nó hãy tìm cách để xuất ly với nó, xuất ly với nó, tức là mình phải nhìn cái cách nào để rồi tâm của mình không bị đắm nhiễm ở trong đó, thì cái đó là cái cách xuất ly. Mà người như đời thì chỉ thấy vị ngọt của nó chứ không thấy được cái sự nguy hiểm của nó, ít có thấy được sự nguy hiểm của nó, lại càng khó bao giờ xuất ly được chính nó, chính nó. Và vì vậy cho nên là Đức Phật này dạy rằng dục ít đi nhưng mà lại nhiều khổ là vậy, dục ít đi lại nhiều khổ là như vậy. Cho nên là nếu như mình quán về sự khổ của cuộc đời để rồi tâm của mình ly dục, đó là một cách để tu tập, trong một cái cách để tu tập. Mà khi mà mình thoát ra những điều đó thì chính là mình không chịu cái sự khổ của nó, không chịu sự chi phối của sự khổ là như vậy. cái cách thứ hai mà ở đây á, nghĩa là mình mới nhìn về cái tính chất bất tịnh của bất cứ một pháp nào. Bây giờ chúng ta nhìn chung ở trong cái sắc pháp á, ngay cả cái màu sắc nó cũng là màu sắc thôi, nó cũng là sắc pháp mà thôi. Cái cành hoa mà chúng ta quan niệm nó là đẹp đó, thì theo cái nghĩa của nó thì một cái thông thường thì mình nhận định đó là đẹp, thì nó cũng phải là khác, nó cũng không phải là sai. Nhưng mà sự thật ra đó, cái gì cứ tin lên thành cái sắc đẹp đó, bởi nó mà chúng ta thấy là cái hoa gì, hoa hồng, hoa lài, hoa mình tiên biết hay là hoa này hoa kim, thì những cái hoa đó nó cũng được trồng với lực, được trồng với lòng đất mà lên mà thôi. Thì nó mọc lên thì nó tạo ra cái màu sắc, nhưng mà thử mà nó tàn úa, quý vị sẽ thấy rằng nó sẽ trở thành đất trở lại thôi. Nó không trở thành đất, nước, nó thành đất. Cái gì mà cái mang cái tính chất ướt ẩm ẩm ướt thì nó sẽ thành nước thôi. Và nó mà nó trở thành đất, nó khi nó mục ra thì chúng ta nhìn với cái mắt thường thì nó mục ra thành đất mà thôi. Cái gì nó ra cái đó, trở ra cái đó. Cho nên là nếu ai mà nhìn cái hoa phù du thì quý vị sẽ thấy cái hoa phù du buổi sáng thì bắt đầu nó nở ra cái màu của nó, màu hồng tươi rất là đẹp. Nhưng mà chưa chỉ từ mặt trời mà hé lên một chút thôi, rồi khoảng 9-10 giờ là thấy đầu nó xùa, nó teo lại, hoặc là nó tốt lại, nó không còn cái màu sắc tươi như ban ngày, và chiều là nó rụng ngay thôi, thì cái hoa phù du cũng vậy, nó nói lên cái tính chất vô thường. Khi mà mình quán cái tính chất bất tịnh ở đây, ngay cả cái vật của nó được sinh ra, cái bông hoa, cái màu sắc nó cũng không phải là tịnh. Đặc biệt khi mà nói đến cái bất tịnh là phải nói đến cái thân nhiễm dụng của mình, cái thân này nó bất tịnh, nó bao gồm cả khi mà mình nói đến tâm của mình bất tịnh, tức là chỉ cho cái tâm mà nó chứa đầy những cái pháp bất thiện như là tham dục, như là sân hận, như là hại tầm ở đây, vân vân và vân vân. Thì cái pháp bất thiện đó được xem như là pháp tối quế của nội tâm, nó là bất tịnh về nội tâm. Còn khi mà nói đến cái thân của mình nó bất tịnh, mà trong cái mô tả, cái Phật về mô tả đó là thuộc 32 thể trượt đó. 32 thể trượt, tóc, lông, móng, răng, sơn, thịt, gân, xương, ruột non, ruột già, phèo, phổi, là tê gan, mỡ mát, vân vân và vân vân. Tất cả là 32 thể, 32 thể. Bởi vì nhìn ở trong cái thể sắc của mình thì nhìn ở ngoài thì nó được trơn láng, nó được bao bọc bởi một lớp da, bên trong chứa đầy những máu, chứa đầy những mủ, chứa đầy những nước nhờ. Nói chung là ở trong củ khí nó được toát ra những cái dơ từ đó. Nếu mà mình nhìn điều đó thì thật ra là mình ít có bao giờ muốn nhìn đối diện với sự thật. Cũng như chúng ta thấy rằng là cái khi mà đang đi giá, khi mà dầu cần dẫn hai cha mẹ của thứ tiên mà đang đi giá dẫn đến vị trí Đức Phật, thì Đức Phật này mới giảng cái thời pháp đó cho ông bà cha mẹ Ma-ra-ni-da và Ma-ra-ni-da nghe. Nhưng mà cha mẹ Ma-ra-ni-da, thức mẹ Ma-ra-ni-da nghe rất là quan hệ rồi tu tập được chính một. Nhưng mà rồi Ma-ra-ni-da vì ái cái nội tâm của mình, vì ái cái sắc thân của mình, vì yêu thích cái sắc thân của mình, khi mà nói rằng Đức Phật ngày nguyên tả về cái tính chất của thân bất tịnh này, thì nàng tự ái, nàng cho nàng là đẹp, mà Đức Phật lại nói đi về bất tịnh từ cơ thể của nàng. Cho nên nàng nuôi cái lòng quán hận. Mà rõ ràng là sau khi một lần nọ Đức Phật và ngài A Nan đi truyền bình khất thực như vậy đặt nàng, sau này nàng trở thành một vị thức phi trong hoàng cung, thì nàng mới thuê những người mà duy thủ duy thực đó, chửi Đức Phật bằng 10 cái danh từ rất là xấu, rất là thầm tệ. Thì điều đó là phát xuất từ gì? Phát xuất từ một là trước tiên là phát xuất từ ở cái lòng danh tị, cái lòng sân hận, hiềm hận của một người mà nguyên lên cái sự quán hận để rồi chửi Đức Phật. Hay nữa là chính phát xuất từ ở cái gì? Từ ở cái sự ái nội tâm của mình, ái thân của mình, cho cái hơi của mình là đẹp đẽ, là tuyệt đoan với những đồ đó. Những cái đó là cái điều mà nó tạo nên cái pháp đô thị. Cho nên Đức Phật vì dạy dán cái bất tịnh ở đây là quán về cái sự cấu quế cấu trượt từ ở nội thân của mỗi người là như vậy. Như vậy thì làm cho ví dụ như mình ưa thích một ai nắm nhìn thật tái thì mình sẽ nhìn về bản chất bất tịnh của thân, thì mình sẽ giảm bớt những cái điều đó, là giảm bớt được rồi. Đó là một trong những cái cách tu tập, một tu tập để làm cho cái nội tâm của mình liên bớt cái dục, liên bớt cái dục, gọi là dục liên dục, liên dục. Cái pháp thứ hai Đức Phật dạy ở đây đó là vô sân tầm. Một vô sân tầm đó chúng ta biết rằng là khi mà nói đến tâm vô sân á, thì có nghĩa là cái tâm mộng mắt này á, mà có nghĩa là cái tâm từ của mình. Mình để có được cái vô sân này á, thì phải thể hiện bằng cái tâm từ. Cái tâm từ mà mình nói trong cái nghĩa của một cái pháp hiệp thế đó là mình giữ cái tâm của mắt này á, thì mình đối với một người nào khác. Ví dụ như bây giờ mình nói là mình tu tập để có cái tâm được cái sự có cái tâm mát mẻ đối với chúng sinh khác á, thì theo cái tôi nghĩ rằng mình thấy thấy được cái điểm ô của những người khác. Mặc dù là cái người người ta nói một cái câu rằng cái người mà xấu thì có xấu lắm thì trong cái xấu của họ chỉ có một chút gì đó tốt tốt, một chút gì đó tốt tốt, mặc dù cái tốt đó nó không phải là lớn, không phải là đáng kể, nhưng mà trong đó họ cũng có một cái sự tốt trong đó. Thì với một người mà tu tập về tâm từ đó, thì chúng tôi nghĩ rằng là mình phải suy nghĩ về chính cái điểm tốt của họ, cái đừng nghĩ là cái điểm xấu của họ. Thường là mình nghi tội ai, mình tức giận ai, hay là mình sân giận bực bội với ai, là vì mình nghĩ người đó xấu cái mặt này, xấu mặt kia, xấu cái cách cư xử, xấu cái mặt thì cái cách cư xử, hay là xấu do cái hành vi lời nói việc làm gì đó mà mình bực bội với người đó, hoặc là cái người đó làm cái việc đó mà mình nói rằng làm như vậy không thích hợp với cái ý của mình, thì tự động mình sân giận lên thôi. Mà làm sao mà mình tìm được cái điểm tốt của người trong cái người xấu nhất, thì mình ráng tìm được cái điểm tốt của người đó. Ở trong kinh Đức Phật có dạy rằng có những pháp mà mình cần phải tránh á, những lậu hoặc mà mình cần phải tránh, hay là có những lậu hoặc cần phải tham nhẫn, hay là những lậu hoặc cần phải tu tập. Thì nếu như mình không tập, mình không đối, mình đối đầu, mình đối diện với chính cái pháp bất thiện đó, những cái người xấu đó, mà mình có được sự tu tập thì tốt, còn không có sự tu tập thì cần phải tránh né. Nhưng mà tu tập được thì hãy nhìn được cái tâm mà bất cứ một người nào nhìn những người đó bằng cái sự mẻ, cái tâm sư nào có mắt mẻ. Ví dụ như một người mà mình thấy được cái điểm ưu điểm tốt của người khác thì mình sẽ thấy được cái sự an vui. Ví dụ như là mình đứng nằm ngồi, mình ngồi, mình thức gì đó, mình cũng thấy an vui. Xung quanh mình sống với mọi người sẽ thấy có được cái sự mát mẻ, mình sẽ thấy được cái sự an vui, và mình không có nuôi cái lòng sân hận với bất cứ một người nào, thì mình lúc nào cũng thấy được an vui. Chúng ta có tin rằng là chúng ta có an vui từ nội tâm, an vui từ thể xác, an vui từ nội tâm. Một cái an vui từ nội tâm đó là cái điểm chính mà cái người mà cái tu tập một cái tâm từ được lớn mạnh á, thì cái người đó có được cái sự an vui mà họ thích. Lúc họ có được sự an vui, an vui là gì? Họ nghĩ rằng xung quanh họ là người của họ, xung quanh họ là những cái người là không có quán thù, không có thù hằn, không có sân hận, không có bực bội, và họ nghĩ cũng được an vui. Ví dụ như chúng ta thấy rằng mình nuôi một cái tâm sân hận với một người nào đó, mình bực bội, tối mình ngủ mình cũng không được an vui, mình nhớ ngủ quên thì thôi, nhưng mà thức dậy mình thức giấc, mình nhớ lại những cái câu chuyện mà xảy ra, tự động cái tâm của mình nó cũng không được an vui. Cho nên ở đây đó, khi mà một người có tu tập cái tâm từ, tức là cái lòng vô sân á, cái lòng vô sân á, thì phải nói rằng á là mình phải mình có được cái sự an vui lúc thức cũng như là lúc ngủ, hoặc là mình cũng không có kết quan trái với một người nào đó. Thường là kết quan tại là quý vị biết là chẳng qua là lời qua tiếng lại thôi, hơi khô nhau bằng một lời qua tiếng lại. Cái thứ hai là nghĩ rằng cái người đó có ra tay độc ác hay là ra tay làm hại mình, hại người thân của mình, hay là giải gián tiếp và trực tiếp để hại mình. Thì vì vậy cho nên là mình rất nhớ cái sự sâu nặng quán thuộc. Nếu như mà mình không có quan trái với một người nào, không kết quan trái với người nào, và sống không để cho người khác kết quan trái với mình, thì cái điều đó thật sự ra là mình, cái điều mà tự chủ ở chính mình là mình không kết quan trái để tâm mình có được sự an nhiên. Còn để cho người khác không kết quan trái với mình, cái điều này nó cũng tùy thuộc vào, có khi mình sống tốt, mình vẫn sống một cách thoải mái, sống tốt như vậy, không kết quan trái, nhưng mà người khác vẫn kết quan trái với mình. Thì mình nên nghĩ cái điều đó là sự thật ra là mỗi chúng sinh đều có cái nghiệp riêng. Cho nên là mặc dù là tốt thì tốt như vậy, nhưng mà kiếp sinh thì cũng có những cái pháp bất thiện nổi lên là như vậy. Cái thứ ba nữa là cái người mà tu tập về tâm từ đó, thì cái người đó được mọi người kính quý, được mọi người kính mến. Tại vì sao? Có điều là chúng ta biết rằng cái người mà tu tập tâm từ ở một mức độ mà chúng ta thấy rằng họ thuần phục đó, chúng ta không có nói đến cái việc mà cái tâm từ của một cái vị mà chính thì không nói tâm từ của một bậc thánh, mà chỉ nói là một người mà trải nghiệm về cái pháp mà tu tập về tâm từ đó, thì cái người đó tự động cả cái cử chỉ hành vi của người đó sẽ toát lên một cái hình ảnh mà ngay cả những kẻ thù đó cũng có thể rằng sự kính phục, có cái kính phục nhóm ở trên những người đó. Và những người chung quanh cũng có thể là chính người đó là do người đó có tu tập về tâm từ, có tu tập về tâm từ. Thì cái tâm từ ở đây trong cái nghĩa là chúng ta có được một cái tâm vô sân, vô sân. Ví dụ như chúng ta biết rằng vô sân ở đây có nghĩa là cái tâm sân của mình, mà vô sân của một cái người mà chính thiền hay là một người đang tu tập, một người phàm tu mà đang tu tập đó, có nghĩa là mình biết lắm nhiều, biết tìm cách để lắm nhiều nội tâm của mình, không cho cái tâm của mình sân hận, bực bội vì cái việc này việc kia, thì cái đó cũng được gọi là vô sân. Vô sân ở đây trong cái nghĩa là một cái nghĩa là đè nén, tức là một cái người mà tu tập được thiền chính, mà tu tập các cái thiền chính, mà chính được thiền, đặc biệt là chính những cái thiền cao đó, thì cái gì ấy cũng có thể là làm cho các cái tâm sân không có thể sân khởi được, không thể sân khởi được. Còn tâm vô sân ở đây trong cái nghĩa của bậc thánh là một cái thuần phục ở trong cái tâm mà vô sân ấy, thì ở đây chúng ta thấy là đối với cái bậc mà A La Hán là bậc mà hoàn toàn dứt trừ cái sân, không còn sân nữa. Cho nên ở đây mới nói đến vô sân trong cái từng ở trong cái nghĩa từng cấp độ. Các cấp độ của một người mình, một người phàm phu đang tu tập, hay là cấp độ của một người phàm phu mà tu chính thiền, rồi cấp độ của một bậc thánh, cấp độ của một bậc thánh, thì cái vô sân đây đồng nghĩa với cái tâm từ. Cho nên ở đây cái pháp thiện này đó, cái thiện tâm này đó, cái tầm ở đây đó, tức là vô sân tầm ở đây đó, đồng nghĩa là một cái thiện tâm, mà đồng nghĩa trong cái nghĩa là mình có một cái tâm tập, cái tâm từ một cách lớn mạnh là như vậy. Cái pháp thứ ba nữa là chỉ cho cái vô hại, ở đây là sự suy tư tính toán một cách là một cái người mà có suy tư tính toán về cái hại là hại, nhưng mà cái một cái người mà suy tư về cái cách mà không có tìm cách để hãm hại chúng sinh khác. Chúng ta thấy rằng là người ta thường có một cái tìm cầu, những cái mà tìm cách mưu mô cách này cách kia hại người khác, thì cái đó gọi là hại tầm. Nhưng mà mình suy tư một cách là không có hại tầm, mà không có hại tầm đó, tức là không có tìm cách để hãm hại chúng sinh khác, dù là người hay là thú, dù là chúng sinh vô hình hay là hữu hình, thì cái vô hại ở đây bằng cái cách tu tập về tâm bi. Tâm bi tức là thấy cái chuyện khổ của chúng sinh khác, không nở thấy cái khổ của chúng sinh khác, không nở thấy cái khổ của chúng sinh khác, dù là gián tiếp hay trực tiếp, gần hay là xa. Vì vậy cho nên là không nhỏ thấy cái sự khổ đó là cái cách mà để làm cho cái tâm bi nó lớn mạnh, tâm bi lớn mạnh. Cho nên cái thường thường đó, là chúng ta biết là cái tâm mà lớn mạnh á, nó lớn mạnh á, thì nó tạo ra cái hại, cái hại. Vì như vậy thì mình khi mà mình mong rằng cho chúng sanh khác đừng có khổ, mà chúng sanh gặp khổ rồi đó, thì mình hãy nghĩ rằng cái cách làm sao cho chúng sanh khác có được cái sự an vui, hay hoặc là bằng cái cách mà nói với mình, bằng cách nói năng của mình, hay là bằng cái cách việc làm của mình có thể làm cho chúng sanh khác có được sự an vui, hoặc là bằng cái tâm của mình mong cho chúng sanh khác không có được cái sự an vui, có được cái sự an vui đó, thì ở đây đó là cái sự tu tập về tâm bi. Và nếu như mà chúng sanh nào đang khổ thì mình suy xét rằng là cái đó là do cái nghiệp của mỗi chúng sinh, là cái nghiệp của mỗi chúng sinh. Để chúng ta biết rằng có những cái nghiệp mà mình có thể cứu vãn được, nhưng có những cái nghiệp đó nó thuộc về cực nặng á, thì không thể cứu vãn được. Thì cái điều đó chúng ta nên suy xét rằng mỗi chúng sinh có cái nghiệp, mặc dù là cái hướng á, cái điều tốt á, thì mình nên hướng đến cái điều tốt để mỗi chúng sinh có được sự an vui. Nhưng mà chúng sinh vẫn phải gặp khổ hoài đó, là chính là do cái nghiệp của mỗi chúng sinh đã dắt dẫn, tạo dẫn cho chúng sinh khác bị cái khổ đó. Cho nên ở đây đó, cái tầm ở đây đó, ở trong kinh thì Đức Phật này nói rằng chánh tiên kiến, có nghĩa là một trong bát chánh đạo đó, chánh kiến, chánh tiên kiến, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định đó. Thì cái chánh tiên kiến ở đây đó, tức là từ đến cái vô dục, đến cái vô sân, vô hận và đến cái vô hại, một cái chánh tư duy này để mình suy có cái suy tư đó thì nó sẽ làm cái trí tuệ tăng trưởng, hay là chánh kiến, chánh tư duy được xếp vào cái gọi là trí tuệ, để là một cái thiện pháp, một cái thiện pháp làm tăng trưởng, làm lớn mạnh và để thành tựu được cái bản điện của thánh nhân, hay là một người có được sự an lạc nhờ mình tu tập về ba cái pháp vô dục, vô thận và vô hại ở đây. Thì khi tôi xin trình bày về ba cái pháp này đến đây cũng được hợp với thời gian, thì chúng tôi thấy cũng nhiều, cho nên là chúng tôi xin dứt ở đây. Trước khi dứt lời, chúng con xin dân Phật thuốc này đến chư tôi đức đến hiện diện trong lòng mô nguyên này luôn luôn được sự an lạc. Xin dư và phút này đến quý cô tu nữ, quý Phật tử, mong cho quý vị được an vui tấn quá. Xin dư quả phước này đến các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên hộ kinh tăng, chư thiên hộ trì mỗi chư Phật tử chúng ta có được đời sống an lạc để chúng ta tinh tấn tu tập. Bây giờ thì chúng tôi xin được phép xuống.
Sao thú kính trình đại đức Phật tử, cái bậc thầy tổ từ xưa đề tài ngày hôm nay có nhiều điểm để thảo luận, không biết là chúng ta có đủ thời giờ hay không. Nhưng mà cái việc xin được hỏi chư tổ từ xưa là chư tổ có nghe rõ hay không, nghe được thì xin thánh chư tổ hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Và chư tổ từ xưa truyền chư tổ trả lời dùng cho ba câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là đối với nhiều người học Phật pháp ấy, thì họ mừng tưởng là dục có nghĩa là sự dính mắc hay là bị kẹt lại. Cũng với nhiều người học Phật nghĩ là dục có nghĩa là đuổi bắt đi tầm cầu. Nhưng mà định nghĩa như thế nào là chính xác? Nếu là dính mắc thì nó bị kẹt, còn đuổi bắt là ghi nó là một cái chuyện hoàn toàn ngược lại với cái chuyện bị dính mắc. Nhưng mà cả hai đều định nghĩa cho dục thì trước khi mà chúng ta nói về đi dục đó, thì tôi đâu có nghĩ định nghĩa là dục là sự dính mắt hay là sự truy cầu hay sự đuổi bắt. Kính thưa thầy,
sẽ tùy theo chỗ
có ý nghĩa khác nhau. Nhưng mà chỉ dùng ở trong cái pháp gọi là trong cái pháp bất thiện mà chúng ta nói về cái diệt tầm hay diệt tư duy, thì diệt dục ở đây nó có đặc tính là dính mắc, bởi vì cái tính chất của dục á, diệt tâm á ở đây tức là cái sự mong muốn, cái sự mong cầu. Cho nên xài tiếng tiếng chính mắt thì nó hay hơn là cái tiếng nghĩ bắt. Bởi vì ở đây nếu mà chúng ta nói đến cái tính chất là tham cầu, thì chúng ta mường tượng như đó nó có cái ý nghĩa là đi bắt. Nhưng mà thực ra thì chúng ta lấy cái giai đoạn trước, vì có cái sự dính mắc cho nên mới có cái sự tham cầu. Còn cái giai đoạn sau đó, tham cầu mới là đối bắt cho đạt được. Thì như vậy nếu mà lấy cái nghĩa là dính mắc hay đuổi bắt gì thì cũng là đặc tính của sự dục, nhưng mà nói ở cái giai đoạn đầu hay cái giai đoạn sau thôi, cái giai đoạn đầu hay giai đoạn sau, thì ở đây bao giờ cũng vậy. Khi chúng ta lấy ý nghĩa của pháp đó, thì chúng ta lấy cái ý nghĩa của hiện chân thực, tức là cái pháp đó do cái sự tham cầu cho nên mới có cái sự dính mắc. Chúng ta lấy như vậy, do cái sự dính mắc nên mới có cái sự tham cầu, lấy ở giai đoạn đầu thôi. Còn cái giai đoạn sau thì do tham cầu mới đuổi bắt, thì trong trường hợp này nó có ý nghĩa khác, có tình huống khác. Cho nên ở đây trong cái câu hỏi của thượng tọa Nhất Đẳng thì chúng tôi cũng xin thưa như vậy đó, và chúng ta phải hiểu trong ý nghĩa là dục là mang cái đặc tính dính mắc, thì như vậy nó hay hơn. Bởi vì bao giờ nó cũng có cái sự biến biến với cái cảnh, dính mắc với cái cảnh. Còn cái chuyện mà đuổi bắt á, có đôi khi nó do cái nguyên nhân khác, chứ không phải chỉ hẳn là cái nguyên nhân vì có cái sự tham cầu nên mới có cái sự đuổi bắt. Ở đây chúng tôi xin trả lời cái câu hỏi của thượng tọa Nhất Đẳng tóm tắt như vậy. Nam mô Bổn Thầy.
Thưa thầy Thiếu Sư, ở trên cái pháp hành này, thì thường đề cập đến tham dục, nó đối nghịch với định. Một người mà phát triển về định nhiều đó, thì người đó sẽ giảm thiểu được tham dục và thậm chí có thể tạm thời chấm dứt tham dục. Và rồi ngược lại, một người có nhiều tham dục đó, thì người đó khó phát triển định được. Đó là lý do tại sao mà đôi khi trong sự tu tập thiền định mà chúng ta nên có cái đời sống đơn giản, sống tiết chế. Thì thưa tôi thật sự có thể trong một cái giải thích đơn giản nào đó thì tôi cho thấy rằng tại sao mà tham dục đó nó lại khắc với định, định là một yếu tố rất là quan trọng đối với người tu tập mà tham dự lời khắc chế như vậy. Xin kính thỉnh thưa Phật.
Có tham dục là người cái tâm nó bị
chạy theo ngoại cảnh. Cho nên chi định tức là khắc chế, khắc chế tham dục, mà ngược lại tham dục nó cũng ngăn ngại cái định, không chi định để cho người ta không có cho nó lớn mạnh. Thì đây là cái câu trả lời của chúng tôi cho câu hỏi của thượng đế Nam Mô Bụt Thầy.
Kính thưa thưa tổ sư, mà thưa tổ sư, trước khi hỏi các vị khác thì xin thỉnh thưa tổ sư Hoàng trả lời câu sau cùng là bên truyền thống Phật giáo Bắc Tông, Phật giáo Đại thừa đó thì có một câu là Phật pháp là đạo ly dục, và Phật pháp là đạo ly dục. Ở trong kinh Ratana Sutta, kinh Châu Báu đó, thì cũng các cái pháp của Bali cũng xác nhận Phật ly dục là một cái đức tính của Phật pháp, và Phật pháp là đạo ly dục. Thì nếu mà đối với một cái người mà bình thường mình nói là Phật pháp là đạo ly dục đó, thì điều đó có chính xác hay không, và tại sao sự ly dục đó nó lại là một cái đặc tính lớn mà cần được nêu ra khi mà chúng ta đề cập đến Phật pháp? Cái đỉnh thì tổ quan nghĩ trở lại một lần nữa.
Nam Mô Bụt Thầy. Không những ở trong những cái bài kinh mà thì tôi đang ấn tượng nhiều, mà ở đây ở trong cái ngôn bộ kinh khi mà nói về cái niềm tin tối thượng thì công chúa Sư Chi cũng có hỏi Đức Phật. Thế nào gọi là niềm tin tối thượng, quả báo tối thượng mà vị toàn vinh của công chúa đã truyền dạy cho công chúa đó? Như vậy nay công chúa ấy đi đến hỏi Đức Phật, thì Đức Phật này đã thuyết dạy giải thích cho nghe. Và trong các loài chúng sanh, dù cho loài hai chân cao quý hơn các loài bốn chân hay là không chân, nhưng mà cái loài hai chân đó vẫn ở trong các loài hai chân đó, bậc chánh giác là tối thượng. Cho nên những ai đặt niềm tin vào Đức Phật đó, thì đó là cái niềm tin tối thượng, sẽ đưa đến quả tối thượng. Đức Thế Tôn đã khích lệ như thế. Rồi người dạy rằng trong tất cả các pháp, dù là pháp vũ vi hay vô vi, thì cái sự ly tham viparaga là tối thượng. Tất cả hội chúng thì hội chúng đều tin với Đức Phật là tối thượng. Ai đạt niềm tin nơi Đức Phật, nơi giáo pháp, nơi tăng chúng thì được xem như là đã có được niềm tin tối thượng. Nhưng mà ở đây đó, tại sao khi mà nói đến niềm tin giáo pháp và niềm tin tối thượng thì là niềm tin vào cái pháp ly tham viraga? Ở đây thì quý vị, cái pháp ly tham viraga nó đồng nghĩa với Niết Bàn. Vậy cái vấn đề này cũng đã được ở trong cái giải cái giải thích. Cho nên khi mà chúng ta nói đến cái pháp ly dục hay là cái pháp ly tham đó, thì chúng ta phải hiểu rằng là chính do cái sự ly tham, sống với cái hạnh thể dục duy túc, thì như vậy cái trạng thái pháp ly tham đó là cái pháp tối thượng có thể đưa chúng sanh đến đạo quả. Cho nên ở trong cái vấn đề mà thượng tọa Nhất Quán Quỳnh Niên thì chúng ta nghĩ rằng là dầu cho chúng sanh đó niềm tin ở pháp nào đi nữa, dù chúng sinh có đặt niềm tin ở pháp nào nữa, nhưng mà chưa có đặt niềm tin ở pháp duy nhất là Niết Bàn thì như vậy cũng chưa phải hoàn toàn là cái niềm tin tối thượng. Do đó cho nên ở đây đó, sau khi chúng ta tìm hiểu, chúng ta thấy cái pháp vừa ra giá là tên của Niết Bàn, như vậy chúng ta thấy rõ ràng là Niết Bàn thì cái đó là phải rồi, không có gì trở ngại. Để chúng ta hiểu, không có gì trở ngại cho chúng ta hiểu. Năm mươi cái thai vậy, chúng ta xin được dứt lời ở đây.
Sa thú, kính trình thưa tổ sư. Bây giờ thì được kính thỉnh đại đức Huệ Tiến, đại đức Pháp Kính và đại đức trả lời cho những câu thảo luận tiếp theo. Xin hỏi được hỏi là đại đức Huệ Tiến, đại đức Huệ Tiến có nghe được không? Dạ. Đại đức Huệ Tiến, khi mà chúng ta nói đến cái việc mà đưa cái trạng thái nội tâm xa hơn như là chứng đạt tầm tứ, thì Đức Phật thì nói là ly dục, ly bất thiện pháp. Yeah. Nó ly dục ly bất thiện pháp, nhờ ly dục ly bất thiện pháp thì mới chứng đạt được tầm tứ hy đại định. Rồi Đức Phật này cũng nói rằng ái dục sanh ra đau khổ, ái dục sanh ra lo sợ, không có ái dục thì không lo sợ, không có phiền não. Và rồi chúng ta cũng thấy là cái sự tham dục đó, nó khi như chúng ta không thể định tâm được, có tham nhờ không có tham dục nên chúng ta sẽ an trú một pháp lâu được. Thì lý luận là chúng ta biết như vậy, nhưng mà với rất nhiều người họ cảm giác rằng không có dục thì chúng ta sống buồn, không có ý nghĩa. Thì cái sự ly dục nào mà khiến như chúng ta cảm thấy là nó khiến như chúng ta được an lạc, và sự ly dục nào khiến chúng ta cảm thấy nên có, và cái sự ly dục nào mà làm cho chúng ta cảm thấy trống trải, cảm thấy buồn chán? Câu hỏi đặt ra ở đây là điểm ly dục có làm cho đời sống chúng ta trở nên buồn chán không? Cái tình để đi cười thì
Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Chúng sinh thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Và cảm ơn quý vị đã cho tôi biết âm thanh nghe rõ. Và kính bạch Thượng Tọa, trong đời sống của chúng ta đó, thì cái sự ước muốn về dục, cái sự suy nghĩ, suy tư về cái ái và cái dục lạc, ngũ trần, trong cái đời sống thì quả thật là nếu như một người nào đó chưa có đoạn tận được hết những cái phiền não lậu hoặc, thì tất cả chúng sanh còn phàm phu thì phải chịu bị cái ái, và cái dòng ái đó nó là một cái giống như là một cái nước lũ, nó cuốn trôi chúng sanh, nó nhận chìm chúng sanh vào trong cái biển khổ mênh mông. Thì như vậy cũng ví như là một cái người mà bị cái chứng bệnh ngứa, khi mà họ bị cái chứng bệnh ngứa, họ cảm giác nó rất là khó chịu, nhưng mà mỗi khi mà họ làm cho cái cơn ngứa đó nó dịu bớt, họ phải bằng cách này bằng cách khác họ làm cho cái cơn ngứa đó nó qua đi. Có khi là phải họ phải dùng bằng tay họ gãi đến cái chỗ ngứa đó, mà một khi mà làm mạnh tay quá thì nó sẽ làm cho cái chỗ mà ngứa đó nó bị chảy xước, nó làm ra một cái vết thương. Nhưng mà mỗi khi mà người ta nghĩ đến cái chỗ ngứa đó thì người ta có một cái cảm giác rằng là cái sự mà mong muốn được gãi ngứa đó, nó có một cái điều gì đó nó làm cho họ phấn khích khi mà họ làm cho nó thỏa mãn cái cơn ngứa. Nhưng mà thực chất ra thì nếu như mà họ dùng một cái loại thuốc để mà trị dứt cái bệnh ngứa đó thì như vậy sẽ tốt hơn rằng là họ phải cứ làm việc, cứ gãi liên tục. Nó sẽ làm cho họ có một cái đời sống bất an khi mà ở trong cái xã hội này phải đi đứng làm việc vân vân. Thì như vậy cái việc mà và cũng như là có những cái tính cách khác hơn nữa là một người mà họ vì họ nghiện một cái loại gì đó, nhưng mà họ biết rằng cái tác nhân mà cái loại thuốc để mà nó gây nghiện đó nó không được tốt. Ví như một cái người mà họ ngủ không được, họ muốn có một cái sự an lạc khi họ ngủ thì họ bằng cách là họ phải uống thuốc cái loại thuốc ngủ. Thì cái phenyramin, cái loại thuốc ngủ đó, nó sẽ làm cho cái tâm trạng của họ chìm vào cái giấc ngủ thật là sâu và có được một cái giấc ngủ thật là êm đềm, không có bị chằn chọc băn khoăn khi mà ở cái giấc ngủ của họ không được tốt đẹp. Thì họ phải bằng cái cách này cách khác để mà họ tạo cái giấc ngủ như vậy thì rất là phiền toái và rất là khó chịu. Như vậy thì một người bình thường họ không có sử dụng cái loại thuốc để mà họ phải sử dụng cái loại thuốc để mà họ ngủ nghỉ cho nó được an lạc, thì như vậy cái người mà họ không có cần sử dụng cái thuốc đó nó sẽ tốt hơn là cái người phải sử dụng cái loại thuốc. Cho nên cái vấn đề ly dục đó là những cái tham, những cái gì mà nó luyến ái, những cái gì mà nó làm cho tâm của mình nó dính mắc vào và nó có cái sự mong cầu và tìm đến cái đối tượng đó, thì nó giống như là một cái trò chơi mà cút bắt vậy đó. Một cái người mà đi tìm một người rất là khó chịu khi mà phải đi tìm cái người đó suốt ngày suốt đêm, nhưng mà khi mà gặp được rồi đó thì họ lại cảm thấy rằng cái sự gặp gỡ đó nó thật là nó cũng không có là cái vấn đề gì, nó không có là cái việc gì cần phải quan tâm đến khi mà mình tìm ra một cái người nào đó. Ví như là cái chúng sanh ở trong cái cõi dục đó thì họ mong cầu cái tìm cầu một cái sự hạnh phúc. Cái hạnh phúc của họ họ phải có được một cái trí tuệ, họ suy nghĩ rằng cái đời sống này quả thật là cần phải có một cái sự hạnh phúc nào để mà cho có cái sự sinh tồn, bởi vì chúng sanh mà sống mà khổ đau hoài đó thì cũng không có được an lạc, không có được quan hỷ, mà họ sống một cái cuộc sống họ hạnh phúc mà họ cảm thấy rằng cái hạnh phúc này nó là cái hạnh phúc nó giả tạm, nó phù du, nó không có đem đến cho họ được một cái tính chất mà dài lâu, thì đòi hỏi họ phải tìm thêm cái điều kiện và tìm thêm một cái cuộc sống mới để họ tập cầu cái việc mà hạnh phúc. Thì đối với Phật giáo đó thì Đức Phật ngài chủ trương rằng chỉ có ly dục và ly cái ác bất thiện pháp chính và trú thiền, thì cái trạng thái mà ly dục đó nó sẽ làm cho cái vị hành giả đó sống một cái cuộc sống và cái nội tâm nó vững trú trên cái đề mục thiền, và họ có những cái phỉ lạc phát sanh như vậy nó rất là cao quý hơn là cái tìm cầu mà mong mỏi ở cái nhân loại và cái dục lạc ngũ trần ở cõi nhân loại đó có rất nhiều cái phiền tối. Đức Phật ngài dạy dục nó vui ít, nó khổ nhiều và nó não nhiều, nó hại nhiều. Ở đây cái sự nguy hiểm càng nhiều hơn. Cho nên cái việc mà cái người mà tầm cầu suy nghĩ dục nhiều đó, mà nếu như họ thấy rằng việc mà họ học hỏi Phật pháp, họ thấy được Đức Phật ngài dạy đó, ngài đã thấy rõ cái dục nó vui ít, nó khổ nhiều, nó não hại nhiều, nó làm cho mình có cái sự khổ đau nhiều hơn, thì như vậy họ phải có một cái tâm lý để mà ly những cái ly cái dục đó và ly cái ác bất thiện pháp. Còn cái vấn đề mà ly dục mà làm cho có buồn chán hay không thì cũng tùy theo cái đối tượng nữa. Có nhiều người họ nghĩ rằng họ không có cái sự hạnh phúc, họ không có cái ái tham, họ không có dính mắc vào cái dục lạc ngũ trần đó thì họ không có chịu được. Nhưng mà qua cái lời dạy của Đức Phật đó, thì ngài đã thấy được dục lạc nó đem đến cho cái sự sầu bi khổ u não, ái luyến sanh sầu u, ái luyến sanh sợ hãi. Ai dứt khỏi ái luyến thì không có sầu, đâu có sợ hãi. Nếu như mà không có sầu khổ, không có sợ hãi thì cái ly dục đó nó sẽ là có giá trị hơn là mình tầm cầu dục lạc, mình thương một người nào đó mà không được, mình phải chịu khổ sợ rồi khi mà mình có được rồi mình phải gìn giữ và mình cố gắng mình gìn giữ, như vậy mình sẽ thấy rất là mệt mỏi. Do đó mình ly những cái dục đó ra, mình sống tri túc, mình sống biết đủ và mình thấy rằng cái sự an lạc khi mà mình không có nhiều cái vướng bận và mình không có ôm ấp nhiều thì như vậy sẽ tốt hơn là mình có cái dục lạc nhưng mà nó làm cho mình nó càng khổ hơn. Do đó cái việc mà cái câu hỏi của thượng tọa, con có vài ý để mà trình bày như vậy. Và con xin được dứt lời ở đây, kính thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy giá.
Sao thú, kính trình đại đức Phật tính. Xin được hỏi đại đức Phật tính, đại đức Phật tính có nghe được không? Kính trình đại đức Phật tính, nhiều người họ dẫn ai họ cứ nghe đi nghe lại được đó, nghe đi nghe lại để cho dẫn người càng dẫn thêm, và họ có cảm tưởng như là cái sự cái cơn giận á, mình nuôi được cơn giận đó thì mình có một cái lẽ sống, một cái lẽ sống trong đời sống. Ví dụ như mình sống trong đời á, mình chửi người này, mình dẫn người kia, bề hơn người nọ thì cuộc sống nó ý nghĩa. Bây giờ mình không giận ai nữa, không phiền ai nữa, không hờn trách ai nữa đó, thì cảm thấy đời sống vô vị. Thì bây giờ mình nói tới sự vô sân, vô sân tư duy, vô sân cái trạng thái tầm mà vô sân tầm đó, thì nếu có người nào nói với sư pháp tính là đời sống của mình mà mình diệt bỏ hết cái hận thù, hết căn gấp thì nó còn gì có ý nghĩa, thì đại đức pháp tính trả lời như thế nào? Cái tính đại đức pháp tính.
Nha, Nam mô Bụt Thầy đã. Con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Nhất Đẳng, đại đức Phật Tăng, đại đức Minh Hạnh, đại đức Huệ Kiến cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Kính bạch thượng tọa, thưa đại chúng, thật sự ra thì ở trong cuộc đời này có rất là nhiều người, người ta có cái tư tưởng đó. Thí dụ như quý vị thấy rằng có những người, người ta có cái tư tưởng là cái cuộc đời này, cái cuộc sống này nó hữu vị. Nó có cái cũng như là nó có ý nghĩa thì là mình sống phải có cái sự đấu tranh hoặc là phải có cái sự mà đấu tranh, rồi phải có những cái sự mà đưa ra đàm luận về ý nghĩa này ý nghĩa kia thì cái cuộc sống nó mới có cái sự thú vị hoặc là nó mới có một cái chất gì để mà mình sống. Nhưng mà thật sự ra đó thì quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống tu tập đó, thì nếu mà những người nào mà người ta có tu rồi, người ta biết đối với một cái cuộc sống mà chúng ta có một cái tâm vô sân thì nó sẽ đem lại rất là nhiều cái nó đem lại rất là nhiều cái niềm an vui cho chúng ta. Còn ở bên xã hội, ở ngoài đời thì thường thường quý vị thấy rằng là người ta chạy theo một là cái danh lợi, hai là cái lý thuyết nó nhiều, Thành ra đó, từ ngay chỗ đó đó, mà người ta có cái sự tranh đấu hoặc là người ta có cái sự lý luận với nhau rất là nhiều. Bây giờ mình thấy rằng nội một cái nội những cái chuyện mà thí dụ như mình thấy rằng là có những người người ta nghĩ rằng là đi làm từ thiện nó sẽ tốt hơn, đi làm từ thiện nó sẽ tốt hơn là đi vào chùa cúng dường. Thì quý vị thấy rằng hai cái tư tưởng của hai người nó khác nhau. Rồi á thì quý vị thấy thường á, rồi những người mà người ta đi làm từ thiện á thì sao quý vị? Sau một cuộc làm từ thiện trở về thì sao? Không còn bạn đạo nữa. Có nghĩa là sao? Tại vì trong cái cuộc đi đó đó, rồi cãi nhau, người này thương, người này ghét, rồi người này được ưu tiên, người kia không được ưu tiên, vân vân. Thành ra đó, cuối cùng á, mới đầu đi á, thì có tình có nghĩa. Nhưng mà sau một cái chuyến đi về rồi đó, thì dần dần á, thì mất tình, mất nghĩa, mất luôn bạn đạo. Cái này á, chúng tôi đã gặp rất là nhiều người rồi quý vị, rất là nhiều người rồi. Có những người á, người ta nói với chúng tôi á, là người ta đi làm từ thiện á, từ hồi lúc còn trẻ, đến nay á, là năm mươi mấy rồi, năm mươi mấy tuổi đời, 60 tuổi đời rồi. Nhưng mà bây giờ á, chỉ có thấy vào chùa làm á, thì á, nó êm đềm hơn ở đi làm những cái hội từ thiện ở bên ngoài. Tại vì làm ở bên ngoài á, không bị người cùng nhóm á, chê á, thì cũng bị cái người nhận người ta chê. Rồi á, còn nếu mà đi vào chùa làm á, thì thường thường á, ở chùa á, cho gì cái ở chùa nhận vậy. Ở chùa cũng không có chê cái đồ đó là xấu, cái đồ đó là tốt, cái đồ đó là ít, cái đồ đó là nhiều, hoặc là giàu mà cho ít, hoặc là giàu mà cho nhiều, vân vân. Thành ra đó, năm mươi mấy năm trời, năm mươi mấy tuổi đời đó, thì người ta mới nhận được. Người ta mới nhận được cái điều đó. Rồi nếu mà ngược lại quý vị, không phải ai cũng vậy. Có những người thì người ta cũng đi làm thường xuyên rồi, mà người ta cũng đi đến chùa, người ta bố thí cúng dường vân vân. Nhưng mà bây giờ người ta lại quay ngược đi ra làm từ thiện vân vân. Ở đây thì chúng tôi muốn nói về những cái điều này là sao quý vị? Có nghĩa là thường thường ở trong cái đời sống này hình như là có ai người ta đã thực hiện qua cái gì đó, rồi người ta sẽ cảm nhận được. Người ta sẽ cảm nhận được, thì như vậy á, thì nó mới đem lại cái kết quả, cái lợi ích. Còn thường thường á, quý vị thấy rằng á, có những cái lý thuyết, có những cái lý thuyết hoặc là có những cái sự tranh cãi á, thường thường á, người ta tưởng rằng cái đó là an lạc hạnh phúc. Vì sao? Vì mình có tranh cãi thì mình sẽ có tiến lên, hoặc là mình sẽ có vượt lên. Nhưng mà cái sự vượt lên đó, quý vị thấy như sao? Mình càng vượt thì mình càng mệt mỏi, càng vượt thì càng mệt mỏi, mà cái sự mệt mỏi đó thì càng ngày nó sẽ càng đem lại cho mình nhiều cái phiền toái, nhiều cái sự đau khổ hơn. Thành ra chính vì vậy đó, những cái người mà người ta đã bị đau khổ rồi đó, một lúc nào đó người ta có cái duyên lành á, người ta tìm được những cái đề mục hoặc là những cái thờ pháp hội, hoặc là những cái câu Phật ngôn, làm cho tâm người ta tu tập, người ta dịu đi bớt dần dần. Người ta dịu đi bớt dần dần thì lúc bấy giờ người ta sẽ thấy được cái niềm vui trong cái sự vô sân. Hay nói một cách khác là cho nó dễ hiểu là dần dần mình khi mà mình tìm được một cái sự gì mà ít cãi cọ, ít tranh đấu, ít tranh luận, ít có cái sự phấn đấu, thì dần dần thì những cái đó được loại bỏ thì tự nhiên chúng ta sẽ có cái sự an vui. Vậy thì ở đây thì quý vị thấy rằng có những cái lý thuyết ở ngoài người ta nói rằng là cái sự phấn đấu vượt lên hoặc là cái sự tranh luận, cái sự mà lý luận vân vân, thì nó sẽ làm cho con người mình càng càng thăng hoa, càng thăng tiến. Nhưng mà thật sự ở trong Phật giáo này, quý vị thấy đó, mình mà muốn thăng hoa hoặc là thăng tiến trong những cái cách đó thì dần dần mình sao quý vị? Sẽ mệt mỏi rất là nhiều. Chỉ có mình tìm cái gì mà nó an tịnh nội tâm của mình, nó vắng lặng nội tâm của mình, thì lúc đó thật sự là mình tốn rất là ít sức mà chúng ta được cái an lạc rất là lâu dài, và nó chắc chắn, nó bảo đảm. Đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu thảo luận của Thường Tọa Đánh Nhiêu. Do bây giờ thì con thấy thời gian đã còn rất ít, nên con kính Thường Tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Sao tu kính thiền để đi phật tích. Câu cuối cùng xin được trở lại với đại đức pháp tinh vì giảng sư của chương trình ngày hôm nay. Đại đức pháp tinh, một cái người sống đời sống hàng ngày đó, không có chuyện gì để thù oán ai, cái đó cũng gọi là bất hại tầm không.
hay là khi chúng ta nói tới tâm đó, nó phải có một cái sự hướng tâm tích cực hơn. Lấy ví dụ như là ở trong trường hợp hai bên mà tranh đấu, hai bên mà đối chọi lẫn nhau, mình phải suy tư một cách tích cực thế nào đó để mà mình vượt qua những cái hiềm hận, thì cái đó mới gọi là bất hại tâm. Hay là đời sống bình thường, tự nhiên ví dụ như hôm nay chúng ta vào nghe pháp, chúng ta không có nghĩ đến cái hại ai hết, thì cái đó có gọi là bất hại tâm không? Cái chữ tâm nằm ở đó, nó có thực sự xác đáng không? Kính tỉnh thượng tọa, kính tỉnh đại đức pháp tịnh.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy. Dạ, con tính đảnh lễ chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ. Và thân chào quý Phật tử. Cái gì còn nghe được không ạ? Dạ, con cảm ơn Thượng Thầy Giác Đặng. Thấy tín hiệu làm như nó bị rớt mạng. Thì con nghĩ rằng ở đây đó thì cái chữ tập, thì con nghĩ rằng một người mà nếu mà mình vô tư, hay là mình không có hướng đến một cái sự xung đột của một người nào á, thì chưa hẳn là cái người đó dứng dưng với là một cái điều gì xảy ra đó giữa hai bên xung đột á, thì con nghĩ rằng cái người đó không hẳn là họ phát hiện tầm được nha. Bởi vì một á là người đó, cái người hai bên xung đột á, không có liên quan gì đến họ, hai cái người đó không có liên quan gì đến họ, và họ không đứng về bên này cũng không đứng về bên kia. Do đó thì cái suy nghĩ đó cũng chưa hẳn là một thiện tâm đâu. Bởi vì thiện tâm là cái mà chúng ta biết nó biết tính tránh xa, hay là nó được diệt bỏ bằng một cách tích cực, chứ không phải là chúng ta lẫn lơ, hay là chúng ta mặc kệ nó cho một cái việc gì đó xảy ra. Thì điều đó theo tâm A Tỳ Đàm á, thì không có cái tâm thiện thì là tâm bất thiện, không có tâm bất thiện thì nó có một cái trạng thái tâm gọi là tâm vô ký, tức là cái tâm đó nó không phải là cái nó không phải thuộc thiện và không thuộc ác. Mà cũng như là trong kinh á, Đức Phật ngày dạy đó là nếu như mà mình không để cho các cái thiện pháp nó tăng trưởng á, thì cái ác pháp nó sẽ tăng trưởng, và cái thiện pháp đó là mình phải khơi dậy, hay là mình làm cho nó lớn mạnh, nó lớn mạnh để nó lớn ác đi cái ác pháp, lớn mạnh để nó lớn ác đi cái ác pháp. Thì cái đó là cái cách tích cực. Bởi vì cho nên là cái vô dục tầm đối với lại một người nào đó, hay vô sân tầm hay là vô hại tầm, thì theo chúng tôi nghĩ rằng là mình nên có một cách tích cực, và trong cái tích cực đó đã làm nên cái mà mình biết rằng nên biết để vừa phải, và nên biết để dứt bỏ, hay là nên biết để đoạn trừ. Thì cái biết đó, mình biết như vậy đó là cái cách mà mình có một cái tích cực để mà mình làm cho cái vô dục tầm nó sẽ tăng trưởng. Bởi vì mình có loại bỏ, có biết dứt bỏ thì mới có dứt được. Còn nếu không có dứt bỏ đó thì cái pháp bất thiện đó, nó có thể là nó sanh khởi bất cứ một lúc nào, nhà bất cứ một lúc nào. Một cái người phàm phu á, thì cái bản chất tự nhiên của một người phàm phu á, thì thường là bị dấy lên các cái pháp bất thiện. Cho nên là mình trong cái việc tu tập á, thì nó cần phải có cái sự tích cực. Tích cực ở đây là mình làm cho các pháp đó qua thế gian là vô sân. Nằm ở đây đây là xin được chia sẻ với chư tăng như vậy. Bây giờ con nghe đoạn nhắc lại. Nam mô Bổn Thầy.
Sa thủ ở kiếp trên để đi pháp tân. Thưa quý Phật tử, có lẽ là quý vị sẽ thấy rằng đi học bài học ngày hôm qua, hôm nay, ngày mai, ngày mốt với những cái chi pháp trùng lập lẫn nhau. Nhưng mà quý vị, đây là một đề tài mà chúng ta nên bỏ nhiều sự việc để suy tư. Người Phật tử thì thường thích nói câu là tu tâm dưỡng tánh, nhưng mà thật ra chúng ta có cái khái niệm rất là mơ hồ thế nào là tâm. Thì chúng ta mong rằng công loạt bài học này sẽ giúp cho chúng ta đào sâu nhiều về khía cạnh của đời sống nội tâm. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung của Pháp Quốc Đại Tham Ma đến đây được hoàn mãn. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Thiền Sư, đảnh lễ Chư Tôn Đức. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Ngày mai này chúng ta sẽ có một bài giảng của Đại Đức Huệ Tiên. Nam mô Phật Thầy nhé.
Sa thu lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong Zoom, chúng con thành kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở Sướng Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp niệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hằng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Ya. Yeah.